đó, tâm tánh của mình nó rối loạn, nó không còn bình thường nữa. Sai lệch nguồn điều sướng, tức là cái nguồn nó điều hòa thông suốt trong cái cơ thể, nó không còn bị thông suốt mà nó là sai, là lệch đi rồi. Ngồi đứng khó khăn, co duỗi đau đớn, đó là ngồi đứng đều thấy khó, co duỗi đều nghe đau đớn lúc mình bệnh đó. Mạng vừa ngọn đèn trước gió, thân như hòn vọt trên sông. Cái mạng mình lúc đó giống như là đèn ở trước gió, nhớ là đèn dầu chứ không phải đèn điện nghe. Nghe nói đèn cái rồi bây giờ có đèn điện, đèn điện để mà gió có sao. Thanh như hòn vọt trên sông, chỉ cần một cái lượng sóng dập vô thì nát chứ có gì. Đó là diễn tả cái cơ thể, cái hình tướng của thân. Bây giờ nói tâm. Tâm sanh bóng quỷ lô nhô, mắt thấy không qua lớn đớn. Bởi vì khi mà bệnh nó trầm trọng rồi thì tâm nó lại thấy những cái chuyện gì lăng xăng lộn xộn, ma quái đủ thứ hết. Cho nên nhiều ông già bà già khi đau mà sắp chết hay thấy bậy thấy bạ, là con cháu phải coi ngó thăm lom luôn luôn, chứ không thì nói nhảm. Bởi vì thấy bậy cho nên nói nhảm đó. Rồi thấy qua đốm, thấy đủ thứ hết. Hình hài gầy yếu, ai là biển thước thuốc thang à, thân hình nó gầy yếu rồi, bây giờ có ông thầy thuốc nào đại tài như biển thước để mà cứu hay không à. Thì biển thước á, thì sách Trung Hoa nói biển thước là ông thầy thuốc giỏi nhất ở thời chiến quốc. Tên của ông là Tần Việt Nhân. Tần Việt Nhân nói rằng hồi xưa ông được học cái phương bí truyền của trường Tam Quân, rồi từ cái bí truyền đó ông mới ứng dụng, ông hút thuốc giỏi nhất ở trong thời đó, tức là thời chiến quốc. Thì như vậy nói tới thầy thuốc giỏi Trung Hoa thì ai cũng biết chỉ có Viễn Thước là một thầy thuốc giỏi nhất. Cho nên mới nói rằng thân thể hao mòn à, ai là Viễn Thước thuốc thang á, thân thể hao mòn, nào là kẻ lư nhanh cứu chữa hết. Lư nhanh tức là cũng tên khác con Viễn Thước thôi chứ không có ai lạ. Bạn bè luống nhọc viếng thăm, nghĩa là đau nặng, cho nên bạn bè kẻ này người kia chống gậy tới thăm. Anh em ổn sức nâng đỡ, thì anh em cứ vòng ấm à. Bệnh nặng nhiều tháng chẳng lành, nằm liệt nhiều tuần chưa khỏi. Thì như vậy thì cứ nằm đó mà chờ chết, nghĩa là hiện tượng rất là buồn. Tướng bệnh của người là mùa thu trong năm à. Thì mùa thu thì sẽ làm sao? Gặp khi sương lạnh mắt mới rơi, đến lúc cỏ cây đều héo, tức là bắt đầu có sương lạnh, cho nên cây cỏ bắt đầu héo xào. Rừng rậm xum xê, một trận gió vàng đã lơ thơ à, mùa thu là cái gió tây đó, nó làm cho lá cây rụng hết. Núi biếc non xanh, móc ngọc mới xa liền trơ trọi. Khi nào nhìn thấy núi biếc non xanh, bây giờ sương móc nó rơi cái thì lá đồ rụng rời hết, cho nên trở thành những hòn núi trơ trọi hay những cành cây trơ trọi. Kể rằng âm dương trái vận vốn xoay vần, gieo rắc tai ương đến thế nhân. Đại để có thân thì có bệnh, ví bằng không bệnh cũng không thân. Linh đơn chớ cậy trường sanh thuật, lương dược khó mong được sống bền. Sớm nguyện xa lìa ma cảnh giới, xoay tâm về đạo dưỡng thiên chân. Nga. Thì Ngài dạy rằng âm dương trái vận vốn xoay vần, tức là khí âm khí dương nó không có hợp, nó không có đúng thời tiết, cho nên nó khiến cho có sự xoay vần bất thường. giao đắc tai ương đến thế nhân, thì ở ngoài khí âm dương nó không thuận, không điều hòa, thì nó làm cho người đời phải bệnh hoạn đủ thứ. Đại để có thân thì có bệnh, người nào có thân thì người đó đều có bệnh, chứ không riêng ai. Ví bằng không bệnh cũng không thân, chi bằng mình đừng có bệnh. Mà đừng có bệnh thì không có thân, không có thân thì không có bệnh. Mà chỉ có cái thân không tướng thì thân nó mới không bệnh. Thân không tướng tên thân gì? Tức là pháp thân. Còn cái nhục thân này thì nhất bệnh, định phải bệnh rồi. Cho nên người tu muốn bỏ cái nhục thân để sống với cái pháp thân, mà pháp thân là cái thân không bệnh vì không tướng. Còn cái thân này là cái thân do các đại hòa hợp chân dân, cho nên nó dễ bệnh hoạn. Linh đêm chế cậy trường sanh thuật, lương dược khó mong được sống bền. Dầu có cái thuật trường sanh cũng không còn được, dầu cho có thuốc giỏi mấy hay mấy cũng không có sống bền. Như các vị tiên hồi xưa luyện đơn rồi luyện thuốc trường sanh đủ thứ, nhưng bây giờ có ông nào còn không? Nghe là tới dầu cho có thuốc trường sanh hay là dầu cho có thuốc linh đơn rồi cũng phải chết như nhau thôi. Chỉ có cái người thì 60, người thì 70, người thì giỏi lắm 100 trên 100, rồi cũng chết chứ không ai thoát được. Sớm nguyện xa lìa ma cảnh giới à, vậy thì chúng ta biết như vậy rồi, mỗi người phải sớm nguyện xa lìa cái cảnh giới ma đi. Cảnh giới ma tức là cái cảnh giới của sáu trần, nó đương lôi kéo mình đó, gọi là cảnh giới ma. Xoay tâm về đạo, tức là xoay tâm trở về với đạo. Dưỡng thiên chân, để nuôi dưỡng cái thiên chân, cái chân mà nó không có bị còn sanh còn diệt. Mà cái chân đó thường thường nói rằng cái thiên chân, thiên đó là chỉ cho cái nó đã có sẵn, hay là cái chân đó là cái muôn đời có sẵn, chứ không phải là cái chân mới tạo, mới gầy dựng nên. Nếu mình biết phai tâm trở về đạo thì cái thiên chân của mình nó sẽ được hiện ra, được an ổn. Đó là nói về cái núi thứ ba. Bây giờ tới cái núi thứ tư. Núi thứ tư là tướng chết. Bệnh càng trầm trọng, mạng sắp cáo chung, tuổi thọ mong hưởng trăm năm, thân thế trở thành giấc mộng. Thông minh trí tuệ khó trốn ngày đại hạn sắp sang, sức mạnh oai hùng đâu chống được khi vô thường đã đến. Thiếp thuận vợ trinh trở thành đau thương đứt ruột, anh nhường em kính vội nên ly biệt suốt đời. Vật mình lăn đất vỗ trán kêu trời, tường qua nhà rộng có làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng bỏ. Dạ đài mù tối lúa nghe gió bất vi vu, tuyền họ then gài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Tướng chết của con người là mùa đông trong năm, càng không ứng thái tuế tròn vòng, nhật nguyệt hướng quyền hiệu hội tụ. Âm tinh cực thịnh, khắp trời mưa tuyết bời bời, dương khí tan dần, nước tán đứt đóng băng càng lạnh buốt. Đây là diễn tả cái chết, tức là cái núi thứ tư. Bệnh càng trầm trọng, mạng sắp cáo chung, đó tức là cái giờ sắp ra đi đó. Thọ tuổi thọ mong hưởng trăm năm, thân thế trở thành giấc mộng. Ai hồi sống cũng nghĩ mình sống trăm tuổi thôi mà, thấy không? Mà chúc nhau cũng chúc nhiều. Quý vị cũng hay chúc tôi trăm tuổi quá. Đó là làm cho mình mơ ước, ước nó dài nó lâu, nhưng có được đâu. Nghĩa là tưởng như tuổi thọ mình trăm tuổi, bây giờ đến cái cơn đó, cơn chết sắp đến, rồi ôn lại cuộc đời thành ra như giấc mộng. Tất cả cái gì của mình có, mình được, bây giờ còn gì, phải không? Chỉ là một giấc mộng thôi. Thông minh trí tuệ khó trốn ngày đại hạn sắp sang. Dầu cho mình thông minh trí tuệ thế mấy mà tới cái ngày chết thì cũng không ai trốn được. Sức mạnh vai hùng đâu chống được khi vô thường đã đến. Dầu cho những anh hùng võ tướng mà khi vô thường đến thì cũng phải bó tay thôi, không làm gì được hết. Thiếp thuận vợ trinh trở thành đau thương đứt ruột. À, ở thế gian có thê có thiếp mà được trinh thuận thì tới chừng gần đi là càng đau đớn nhiều hơn. Nếu mà vợ chồng cắn đắng đi nó còn ít đau, phải không? Mà thuận quá, thương quá thì đi càng khổ. À, anh nhường em kính vội nên ly biệt suốt đời, còn anh em mà hòa thuận kính yêu nhau thì khi mà sắp đi là càng đau đớn, ly biệt suốt đời. Lúc đó người chết rồi thì người sống lại sao? Vật mình nè, lăn đất nè, vỗ trán nè, kêu trời, đủ thứ hết những hiện tướng đó. Rồi bây giờ tường hoa nhà rộng có làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng bỏ. Mấy câu này nghe nó buồn quá, phải không? Tường hoa, tức là vách tường đẹp, đủ thứ trang điểm trên vách tường. Rồi nhà rộng, lúc sắp chết rồi thì đối những cái đó có nghĩa lý gì nữa. Cho nên tường hoa nhà rộng có làm chi, rồi ngọc đụng vàng kho, ngọc cả đụng vàng cả kho rồi cũng bỏ hết. Là riêng mình dạ đài mù tối, luống nghe gió bất vi vu, tuyền hộ then gài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Nghĩa là tất cả cái gì của thế gian gửi lại hết, chỉ một mình ra đi vào chốn dạ đài, tức là vào nơi mù tối, gọi là chốn âm ti đó. Rồi chỉ còn nghe gió bất lạnh lẽo vi vu thôi. Rồi tiền hộ tức là cái cửa quỳnh tiền đó, nó là cái then gài nó đóng chặt xuống đó, rồi nó đóng chặt không cho mình trở lên nữa. Rồi lúc đó nhìn đâu cũng chỉ thấy mây sầu ảm đạm, không thấy gì hết. Buồn bã làm sao, bao nhiêu cái gì đẹp cái gì quý để lại thế gian, chỉ có một mình ra đi, ra đi vào chỗ u tối, không ai binh vực, không ai tiếp cứu gì hết, phải chưa? Vậy mà có lo không? Vậy mà thế nhân không chịu lo chứ, cứ nghĩ cái chuyện sống mà không bao giờ nghĩ tới cái chết. Tướng chết của con người là mùa đông trong năm. Tướng chết ví dụ như mùa đông, càn khôn ứng thái tuế. Nói rằng cái càn khôn, cái vũ trụ mình nó ứng cái sao thái tuế. Thì cái sao thái tuế là cái ngôi sao mọc, nó đi 12 năm nó hết một vòng thì gọi là sao thái tuế. Nó là giáp vòng của một cái ngôi sao thì gọi đó là sao thái tuế. Cũng như mình sanh hết mấy mươi năm là một vòng, rồi cái trở lại sanh ra giống như cái sao đi một vòng rồi trở lại vậy thôi. Nhật nguyệt hướng quyền hiều tụ hội. Quyền hiều tức là cũng sao, gọi là sao quyền hào, mà ở phương Bắc gồm một tròn sao. Trong tròn sao có những sao như là sao hư, sao ngụy, sao nữ, sao tú. Sao hư thì ở chính Bắc, phương Bắc màu huyền nên gọi là quyền hiều. Quyền hiều cũng gọi là hào, có nghĩa là hư hao, tức là nói cái ngôi sao xấu. Cho nên mới nói rằng nhật nguyệt ứng quyền hiều tụ hội, tức là mặt trăng mặt trời nó ứng hiện ra cái sao quyền hiều, tức là cái sao xấu nó trở về, nó chung hợp lại. Cho nên âm tinh cực thịnh, về cái phần âm nó thạnh, cho nên khắp trời mưa tuyết bời bời, dương khí tan dần, nước tám đức đóng băng càng lạnh buốt. Nước tám đức tức là bát công đức thủy đó. Tám đức, một là đức trong sạch, hai là đức thanh mát, ba là đức ngọt ngào, bốn là đức mềm nhẹ, năm là đức thấm nhuần, sáu là đức an hòa, bảy là đức trừ khát, trừ đói khát, tám là đức nuôi lớn các căn, đó là bát công đức thủy. Bây giờ ngài nói kệ: cào đất đùng đùng trận gió ham, lão ngư sai tít giết thiền trầm, bốn bề mù mịt mây sầm bóng, một dải lô tô sóng cuộn gềnh, theo lớp hạt mưa bay phấp phới, dồn nhau tiếng sét nổ đì đoành, dây lâu tan bụi bên trời tạnh, tăng lặng lòng sông đêm mấy canh. Đây là ông Ngô Tất Tố, tôi dẫn cái bài dịch của ông là bởi vì tôi thích nhất là cái câu tăng lặng lòng sông đêm mấy canh đó. Như vậy thì bài kệ này quý vị thấy có nói gì về chết đâu. Cào đất đùng đùng trận gió ham, lão ngư sai tích giết thuyền chầm. Đó là ngài diễn tả cái người sắp chết giống như một ông ngư phủ đang ở ngoài sông mà thả câu thả lưới. Nhưng mà thả câu xong rồi ông nằm trên chiếc thuyền con của ông ngủ say. Ngủ say rồi gặp một trận bão mạnh, gió đùng đùng thổi tới, thuyền của ông lắc lư. Lắc lư thì khi đó chẳng những sóng gió mà còn vốn về mù mịt mây sầm bóng, một dải lô xô sóng cuộn gềnh, theo lớp hạt mưa bay phấp phới, dồn nhau tiếng sét nổ đì đoành. Thì như vậy vừa là giông bão, vừa là sóng sét, vừa là mưa ầm ì tới dồn dập, thì ông ngư phủ lúc đó thế nào? Nghĩa là bao nhiêu cái kinh hoàng khủng khiếp, một mình ổng ở trên chiếc thuyền con ngoài sông, phải không? Nó dồn dập. Đó là mượn cái hình ảnh trận bão tố mưa sóng để diễn tả cái nỗi đau khổ con người sắp chết, bao nhiêu cái nguy hiểm nguy, bao nhiêu cái sợ sệt dồn dập tới với mình mà chỉ có một mình chịu. Con cái ở ngoài chỉ khóc chơi thôi chứ có giúp gì được mình đâu. Lúc đó chỉ một mình chịu chứ không có ai thế cho mình được, giống như ông lão ngư này vậy đó. Nghĩa là chỉ một mình ở trên chiếc thuyền con, nó bị chồng chằng sắp lật sắp úp mà có ai cứu giúp gì đâu. Rồi cuối cùng sao? Dây lâu tan bụi bên trời tạnh, tăng lặng lòng sông đêm mấy canh. Như vậy thì khi mà trời tạnh rồi, nhìn lại chiếc thuyền câu của ông đâu rồi? Nó chìm tuốt cái lòng sông, cũng như mặt trăng nó lặn xuống lòng sông. Hãy chừng nào gặp lại ông câu đêm mấy canh, tức là chừng nào mới gặp lại, bao giờ? Đó là một cái câu hỏi nó làm cho mình đau đớn. Khi mà tắt thở để vào quan tài, khiêng ra đặt ở dưới mộ rồi, thì từ giả hỏi chừng nào gặp lại ba, chừng nào gặp lại má, chừng nào? Hết có ngày, không bao giờ gặp lại. Cho nên cái câu mà tăng lặng lòng sông đêm mấy canh là cái câu mà làm cho tôi rất là tha thiết, thích thú. Vì bài này theo tôi dịch, tại vì tôi thấy cái câu ông dịch rất là hay nên tôi để bài của ông. Nhưng mà cái diễn tả ở trên thì nó có những chữ tôi không bằng lòng, tôi dịch: bão táp cuồng phong đất bụi bay, lão ngư sai tích chiếc thuyền lai, bốn bề mây phủ màu đen kịch, một dải sóng gầm tiếng vang tai, sầm sập trận mưa ào ạt đổ, ì ầm xe sấm nổ vần xoay, tạm thời bụi lắng chân trời sáng, căng lặng lòng sông canh mấy ai. Thưa là canh mấy rồi, hỏi thưa là ai trả lời dùm. Thì như vậy để quý vị thấy nghe là diễn tả bốn núi của ngài Trần Thái Tông là cái lối diễn tả rất là hay, vừa khéo vừa văn chương, cho nên chúng ta đọc không ngán mà lại thấm nhuần. Vì vậy mà chúng tôi thấy rằng một ông vua cai trị muôn dân mà có thì giờ làm những cái lời nhắc nhở cho kẻ sau như vậy thật là một cái điều hiếm có. Bây giờ trong nhóm cư sĩ của mình thì nếu người nào giỏi lắm thì làm nuôi 7-8 đứa con được no được ấm đó là giỏi rồi, mà nếu làm nuôi 7-8 đứa con thì còn có thì giờ để làm những việc văn chương, những cái lời giảng dạ gì không? Chắc không có. Ai hỏi thì tôi bù đầu bù cổ đâu có rảnh, phải không? Lo quay cuồng. Còn ngài là một ông vua cai trị muôn dân mà còn có thì giờ để làm được những việc này, nhắc nhở người sau. Mà cái nhìn của ngài như vậy thì biết rằng không bao giờ ngài bị cái ngai vàng, ngài bị những cái giàu sang sung sướng, cái các cái thứ ngon, những cái mùi thơm vật lạ nó rù quến dụ dỗ ngài được. Còn mình bây giờ ở trong cái địa vị nghèo thiếu, cái gì cũng không có mà bỏ không đành, còn ngài ở cái ngai vàng vậy mà không nhiễm, thì hai cái đó nó khác nhau biết là chừng nào, phải không? Vì vậy cho nên học ở ngài thì chúng ta ráng tập thấy một con người như chúng ta, mà ta gan dạ, người ta nhìn thấu những cái lẽ sinh tử của cuộc đời, không còn có nghi ngờ nữa. Còn mình bây giờ cũng con người, mà sao mình mê muội quá, không thấy thấu đáo vậy, nên chúng ta ráng bắt chước để mà sửa, để mà tu. Đó là cái điều cần thiết. Thôi nhanh đây nghỉ. Quý vị chắp tay hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Hôm nay nói về cái bài ngài giảng rộng sắc thân, tức là cái nhìn của ngài đối với cái sắc thân của con người như thế nào, thì chúng ta nghe thì sẽ thấy cái nhìn của ngài nó thấu đáo và nó khác thường hơn tất cả cái nhìn của phàm tục chúng ta. Nói rộng sắc thân, hết thảy các người, thân là gốc khổ, thể chất là nhân, nơi nghiệp, nếu tự cho nó là thật, cũng là nhận vật làm con. đầu tiên Ngài kêu gọi tất cả chúng ta phải thấy cái thân này là gốc khổ. Thường thường ấy, chúng ta cứ nghĩ cái khổ từ nơi này, nơi kia nó đưa lại cho chúng ta, mà chúng ta không biết cái gốc khổ từ nơi thân mà ra. Tôi thí dụ như bây giờ tất cả chúng ta làm lụng khó nhọc mới có cơm ăn, mới có áo mặc. Thì cơm ăn áo mặc là vì cái gì? Vì cái thân. Thì vậy mình làm nhọc nhằn đó là tại cái gì mà nhọc? À, tại có cái thân. Bởi có thân cho nên mới lo đủ thứ. Mà lo đủ thứ tức là khổ. Như vậy thì cái gốc khổ từ thân mà ra. Vậy mà ít ai thấy, cứ nghĩ cái khổ từ nơi này nơi khác gieo đến cho chúng ta đó. Thể chất là nhân nơi nghiệp, tức là chúng ta mang cái thể xác này là từ nơi nghiệp mà có, do nghiệp đời trước lành hay dữ cho nên mang cái thân hiện tại khổ hay vui, chứ không phải ngẫu nhiên có thân, cũng không phải ngẫu nhiên mà thành khổ vui. Nếu tự cho nó là thật thì như vậy cái thân do nghiệp tạo ra mà mình cứ lầm tưởng nó là thật á, thì cũng là nhận giặc làm con rồi. À, nếu chúng ta cho thân này là thiệt, đó là chúng ta nhận giặc làm con. Tại sao vậy? Bởi vì cái thân là cái tướng vô thường, đau khổ, mà chúng ta lại cho cái tướng đau vô thường đau khổ là mình là thiệt á, thì đó là chúng ta nhận cái khổ là mình, cũng như nhận giặc làm con. Đó là cái điều sai lầm mà hầu hết chúng ta đều mắc phải. Cho nên ai có thân rồi quý tiếc, mà càng quý càng tiếc thì càng khổ vì nó. Vì vì ngày nào đó nó sẽ từ giả, nó sẽ bỏ mình chứ nó không còn nữa, thì cái khổ nó không có giới hạn. Đó là nói một cái sai lầm đầu. Giờ cái kế, các ông nên chín chắn xem chỉ sắc thân này khi chưa vào thai thì nơi nào được có. Bây giờ thử hỏi cái sắc thân của chúng ta đây, khi chưa vào thai thì nó ở đâu, nó là cái gì? Như người 30 tuổi thì hỏi trước 31 năm mình là cái gì, ở đâu, đều không biết. Còn nếu cái người 60 tuổi chết rồi hỏi 61 năm sau ở đâu, là cái gì, thì nói là sao? Thì như vậy, trước khi chưa có, chúng ta không biết nó ở đâu, rồi sau khi hoại rồi, cũng chưa biết nó ra sao. Vậy mà khi có nó ra rồi thì bắt đầu cố bám giữ, rồi cố bảo bọc, cố làm cho nó thỏa mãn. Như vậy mà rốt cuộc rồi, càng lo bảo bọc, tạo điều kiện cho nó thỏa mãn chừng nào thì nó hoại càng sớm, chứ không đi tới đâu hết. Vì vậy cho nên nó không phải là cái bền, nó không phải là cái bền mà mình tưởng là bền. Bởi do niệm khởi duyên hội nên quẩn hợp thành thể mạo vọng sanh, hình dung giả có. À, cái chỗ này là cái chỗ phải là người tu sâu xa mới hiểu nổi. Bởi do niệm khởi duyên hội năm quẩn hợp thành, tất cả chúng ta cái tâm thể nó là trong sạch, là thanh tịnh, là an ổn, không có sao động. Nhưng mà từ cái niệm khởi dấy lên, niệm thiện dấy lên thì sanh cõi lành, niệm ác dấy lên thì sanh cõi ác. Bởi do cái niệm lành, niệm dữ đó nó khởi lên, rồi theo duyên hội hợp mới kết thành thân năm quẩn. Như vậy thì cái gốc sanh tử từ niệm mà ra. Cho nên nhiều người không hiểu, tưởng đâu mình sanh tử do ai áp đặt bắt buộc mình phải có. Như vậy thì cái có ra nó không phải tự có, mà từ cái niệm khởi mới thành có. Bởi do niệm khởi rồi theo duyên hội hợp, duyên hội hợp mới thành cái thân. Cho nên nó thể mạo vọng sanh, cái thân thể, cái hình dung tướng mạo do cái vọng mà thành hình, hình dung giả có. Như vậy thì gốc từ niệm khởi duyên hợp mà có, thì cái có đó là cái có hư giả chứ không thiệt. Thì chính cái chỗ này quý vị nhớ thật kỹ. Trong nhà Phật nói, khi chúng ta chết, nếu mà chúng ta khởi cái niệm thiện thì được sanh cõi lành, nếu chúng ta khởi niệm ác thì phải đọa cõi dữ, nếu chúng ta khởi niệm tịnh thì sanh cõi tịnh. Như vậy thì cái niệm khởi đó là cái duyên để có sanh ở đời sau. Bởi vậy mà người tu tới khi gần chết, cái niệm nào mạnh thì nó dẫn mình đi theo cái cõi đó. Đó là cái gốc. Cho nên đây nó là niệm khởi, mà từ niệm khởi đó nó mới hội tụ các duyên, nó có thân năm quẩn v.v. Quên thật, quên gốc, hiện giả, hiện giới, hoặc nữ, hoặc nam, hoặc đẹp, hoặc xấu. Quên thật, quên gốc, tức là cái thật là cái chỗ vô niệm, thanh tịnh, sáng suốt, mà mình quên nó đi, cho nên mình mới khởi niệm. Cái gốc nó là cái tâm thể thanh tịnh, và giấy niệm cho nó biến thành động. Đó, cho nên quên thật, quên gốc, tức là quên cái bản thể thanh tịnh, giấy niệm. Đó, là từ giấy niệm đó cho nó mới hiện ra cái tướng giả, hiện ra cái tướng dối. Tướng giả dối nó hiện ra từ quên cái gốc chân thật. Quên cái gốc chân thật hiện ra cái tướng giả dối rồi mới có thân nam, thân nữ, hoặc đẹp, hoặc xấu. Như vậy thì thân nam, thân nữ, hoặc đẹp, hoặc xấu là cái giả dối từ quên gốc, quên thật mà hiện ra, chứ không phải là cái thiệt. Vậy mà tất cả chúng ta khi mang một cái thân nào rồi thì cứ bám vào đó cho thân nó là thiệt, rồi tự hào khi thấy mình đẹp, rồi xấu hổ khi thấy mình xấu, vân vân. Rồi bao nhiêu cái khổ vui từ đó mà nên. Do đó mà chúng ta phải lăn lộn trầm luân mãi mãi. Nếu biết rằng cái thân này từ cái niệm khởi là do nó quên cái bản thể thanh tịnh, giấy niệm, từ giấy niệm mà khởi ra cái tướng hư dối. Tướng hư dối đó nó hiện ra hoặc nam nữ đẹp xấu, thì tất cả cái tướng nam nữ đẹp xấu là cái tướng giả dối lớp thứ hai, thứ ba, chứ không phải là thứ nhất nữa. Thứ nhất là cái niệm khởi. Như vậy thì từ cái niệm khởi là cái tướng động, cho nên nó đi kết tụ thành cái thân sinh diệt động. Mà đã là động thì nó là biến chuyển, là vô thường, là sinh diệt. Như vậy thì chúng ta ngồi lại nhìn thân mình coi lúc nào nó không động hay chăng, hay là lúc nào cũng là động. Bởi vì nó kết tụ như cái động, cho nên thân này là một cái tướng động. Động cho nên vô thường, động cho nên sanh diệt. Mang cái thân vô thường sanh diệt mà tự hào tự đắc cho mình là đẹp này kia, thì như vậy đó là sáng suốt hay là mù tối? E rằng là vô minh, là tối tăm, chứ không phải là sáng suốt. Vậy mà có nhiều người cũng tự đắc tự hào lắm. Chọn là buông tâm chạy đi, toàn không một bước trở về, chạy rong trên đường sanh tử, mất tuốt
bản lai diện mục đó. Ngài chỉ cho mình thấy rõ rằng trọn ngày mình buông tâm chạy đi, nghĩa là buông tâm chạy đi, tức là quên cái tâm thể thanh tịnh mà dâng rưỡi theo cái vọng niệm, duyên theo sáu trần, gọi là buông tâm chạy đi đó. Toàn không một bước trở về, tức là không có một niệm nào hướng về cái thể tâm thanh tịnh hết, cứ chạy theo duyên cái này đã, duyên cái kia. Hết nghe tiếng thì thấy sắc, hết thấy sắc thì muốn xúc chạm, hết xúc chạm thì muốn ngửi mùi, hết ngửi mùi tức lo nếm vị. Cứ như vậy mà suốt ngày chạy. Chạy theo cái gì? Chạy theo sáu trần. Sáng thức dậy bữa nay làm gì ăn cho ngon đây ha, làm gì ăn ngon thì đó là chạy theo cái gì? Vị trần. Rồi nó sáng nhìn mấy cái hoa này đẹp, hoa kia xấu, kiếm hoa nào đẹp trồng thì đó là chạy theo cái gì? Sắc trần. Rồi nghe ai nói cái lời gì hay hay, nó chà câu nói đó hay quá, lắng tai nghe, đó là chạy theo cái gì? Thanh trần. Như vậy thì suốt ngày chạy theo mấy cái đó không à? Quý vị nhớ mình có phải vậy không? Bởi vậy nên không một bước trở về, không bao giờ quay lại tìm coi cái thể tâm thanh tịnh mình nó còn hay nó mất, nó ở đâu, không ai nghĩ cái đó, mà cứ chạy theo sáu trần. Cho nên nói rằng trọn là buông tâm chạy đi, toàn không một bước trở về, thì như vậy tức là chạy rong trên đường sanh tử, đuổi theo sáu trần. Mà sáu trần là tướng vô thường sinh diệt, mà đeo dính với cái vô thường sinh diệt, cho nên đó là mình rong trên đường sanh tử, chạy theo cái sanh diệt. Mà sanh diệt tức là còn mất đó. Vì vậy mà mình càng đuổi theo sáu trần là chúng ta đuổi trên con đường sanh tử. Mà đã đi trên đường sanh tử thì mất tuốt bản lai diện mục của mình. Bản lai diện mục tức là cái mặt thật ngàn thuở xưa kia đó, tức là để chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh chưa động đó, gọi đó là bản lai diện mục. Cái tâm thể không động đó chưa bao giờ sanh diệt, mà vì giấy niệm chạy theo sáu trần cho nên rồi chạy theo cái sanh diệt. Không bao giờ buông niệm cho nên mất tốt cái bản lai diện mục của mình. Thì như vậy bao nhiêu cái nhìn của Ngài mà diễn tả ra đây, chúng ta thấy nếu không phải là con người ngộ đạo thì không làm sao mà nói được những câu như thế này. Do đó dương mắt nhìn bên ngoài, ai biết xoay đầu ngó lại bên trong. Bởi mình cứ chạy theo sáu trần, dâng rưỡi trên đường sanh tử, thì như vậy cả ngày mình dương mắt mình chạy theo ở bên ngoài đó. Mà đã chạy theo bên ngoài rồi thì ít khi nào biết xoay đầu ngó lại bên trong, tức là ngó lại cái thật của chính mình, mà mình cứ chạy theo cái tướng hư dối ở bên ngoài. Khi lại sanh là quá sanh, nơi đến trong mộng nói mộng đó. Khi lại sanh là quá sanh. Thiệt ra cái chữ quá sanh này mình đừng hiểu lầm. Quá sanh là trong tứ sanh á, thai sanh, noãn sanh, thất sanh, quá sanh. Mà chữ quá sanh á, ở đây Ngài muốn chỉ khi mình có mặt ở trên cái cõi trần này đó, tức là khi lại sanh là quá sanh, tức là sự sanh là do duyên hợp quá ra chứ nó không có thật. Duyên hợp quá ra chứ không có thật, chứ không phải quá sanh như các cái vị chư thiên ở các cõi trời sắc giới hay là vô sắc giới. Nơi đến tức là cái cõi mình ở là trong mộng nói mộng. Cõi mình ở trong mộng nói mộng là sao? Bởi vì cái chỗ mình ở đây mình thấy là một cái thế giới vững chắc vô cùng, nhưng mà thực ra cái thế giới mình ở đối với con mắt của những vị đạt đạo thấy cũng là cái tướng vô thường. Bởi vậy nên Phật mới nói thế giới của mình có mấy tướng?
bốn tướng là từ cái ban đầu là thành, thành rồi nó ở một thời gian gọi là trụ, trụ rồi nó hoại từ từ gọi là hoại, cho tới ngày tan nát ra là không. Như vậy thì nó đối với chúng ta thì tuổi thọ của thế giới nó dài, tuổi thọ chúng ta nó ngắn, cho nên thấy thế giới là lâu bền, với sự thật nó cũng là cái giả dối tạm bợ, không có thiệt. Cho nên mình giữ cái thân cũng là thân mộng, giữ cái cảnh cũng là cảnh mộng, chứ không có cái gì bền lâu thiệt hết. Đó. Như vậy cho nên nói nơi đến trong mộng nói mộng, tức là cả mình và cảnh, hay là con người và cảnh vật, đều là cái tạm bợ giả dối, không có cái gì thiệt. Đó. Lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, lấy giả làm chân, trái không đến sắc. Đó. Đó là cả ngày người nào cũng lăng xăng lộn xộn, sáng thì sao vội vàng ăn bò hộp, bò hộp rồi gì nữa, vội vàng vác cuốc, à, đi cuốc cuốc hồi cái nghe đến kiểu vội vàng cái vác cuốc về, về cái vội vàng tắm rửa, cái vội vàng rồi ăn, rồi vội vàng đi ngủ, cứ vậy mà lăng xăng lộn xộn suốt ngày, không có lúc nào mà gọi là bình an tỉnh táo hết á. Vội vội vàng vàng đó, quý vị thấy nhất là ở ngoài thế gian, sáng cái hấp tấp sửa sẵn ăn rồi cái đi làm, cái làm cái mãn vợ sở chạy về, gấp gấp chạy về, nhiều khi cũng bất kể nguy hiểm chạy cho nhanh về, về thì ngã nghỉ một chút cái rồi sửa sẵn ăn, ăn rồi nghỉ, nghỉ cái thức thiết vậy đi làm, cứ vậy mà lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, lấy giả làm chơn, à, mang cái thân giả rồi chấp cái cảnh giả, hai cái giả đó mà tưởng nó là thiệt, à, trăm người như một cho rằng ta là thiệt, cảnh bên ta là thiệt, mà trong nhà Phật dùng từ chuyên môn gọi là ngã và ngã sở đó, cho hai cái đó là thiệt, cho nên gọi là lấy giả làm chơn, trái không đến sắc, trái với cái thể thanh tịnh không tướng mạo, rồi mình đến với cái sắc, hình sắc có tướng có mạo, mà cái hình sắc có tướng có mạo là duyên hợp, là vô thường. Đó. Duyên hợp là giả, vô thường là tạm có, giả dối tạm có, mà cho nên gọi là trái không đến sắc. Rồi bây giờ ngài nói cái trao dồi trang sức của người ta, đầu sọ khô cài hoa dắt ngọc, túi da hôi ướp xạ sông hương, cắt lụa là che đậy máu tanh, dồi son phấn ác mùi phân thúi. Ngài nói quá rõ, thấy không? À, đầu sọ khô cài hoa dắt ngọc, thì ai trên đầu mình cũng là một cái lớp xương sọ. Mà xương sọ thì sao? Nếu lột cái lớp da ra thì thấy nó là sao? Là sọ khô. Vậy mà có ba sợi tóc rồi kẹp cài đủ thứ hết, phải không? Đó, gọi là cài hoa dắt ngọc đó, kiếm cái này cái kia dắt cài lên cho dễ coi đó. Rồi túi da hôi ướp xạ sông hương đó, mang mà cái túi da này hôi hám, mà sợ cái mùi hôi hám người ta nghe, người ta ngửi thấy, cho nên kiếm hương kiếm xạ để sông ướp, ta đi ngang người ta nghe thơm thơm dễ ngửi một chút, phải không? Thì mọi cái mà đó là đều là cách đánh lừa, phải không? Gạt thiên hạ, gạt lỗ mũi thiên hạ. Chứ nếu mà mình là cái túi da mà chứa toàn cái mùi thơm hoa sen á, thì chắc phải cần ướp cái gì xong cái gì nữa, phải không? Tự nó là thơm rồi, mà tại vì nó ướp cái, nó chứa những cái không hôi, không thơm, hôi hám, buộc lòng mà kiếm gì thơm á để mà ướp mà xong cho đỡ. À, thì cái chuyện này nó hết sức là rõ. Ví dụ như chúng ta ngủ thức dậy cái miệng không được thơm, cho nên kiếm kem rồi đánh cho nó đỡ, rồi bám vào mùi để nói chuyện người ta nghe ta mới chịu nổi, phải không? Thì như vậy tìm cái thơm để làm cho
nó át được cái hôi. Như vậy thì khi nào ướp những cái thơm đó, thì biết cái đó là không phải thơm rồi. Bản chất nó không thơm, cho nên mới ướp những cái kia để cho át cái mùi thơm, mùi hôi cho nó đi. À, rồi biết nó là một cái đại gia tanh hôi, cho nên cắt lụa là che đậy máu tanh. Nghĩa là ai cái máu mũ của mình mà để ra ngoài thì nghe cái mùi tanh không? Đó, ai cũng nghe mùi tanh thôi. Cho nên kiếm lụa là rồi che đậy cho kín đáo, rồi cho nó có cái dáng chút. À, rột dồi son phấn át thùng phân thúi. Nó là cái thùng phân thúi.